Thanh Phương xin kính chào quý vị. Và bây giờ là chương trình Trường Hay Trong Tuần với một truyện ngắn của nhà văn Thanh Thương Hoàng. Kính mời quý vị cùng nghe Hai Buổi Tối, mùng 1 Tết. Người chồng đi làm về vừa bước vào nhà, người vợ mặt hầm hầm tức giận, cầm tay kéo vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại nói:
Tới nước này hả, là em không thể chịu đựng được nữa rồi, anh á phải quyết định đi.
Chuyện gì nữa?
Chứ bộ anh bước vô nhà anh không thấy mùi gì sao? Trời ơi, tôi đã muốn ói đây nè cha.
Có mùi gì nặng nặng ha?
Mùi cá kho chứ mùi gì nữa. Em đã nói với bà già bao nhiêu lần rồi, là kho cá đó thì mẹ phải mang ra sau giường mà kho. Kho trong nhà hôi muốn chết, ai mà chịu cho nổi, rồi có khách tới người ta cười làm sao?
Rồi bà già nói làm sao?
Bà nói ở ngoài trời lạnh nên không có ra giường được.
Em, chuyện đâu còn có đó, để anh từ từ giải quyết.
Không có từ từ gì hết trơn á, tôi hết chịu đựng nổi rồi, sức người có hạn chứ bộ. Bà hả, gây nhiều phiền hà cho gia đình này lắm rồi. Tôi nói cho anh nghe, tháng trước á, bà gọi phone về nước, mất hơn 500 bạc. Rửa có mấy cái chén cái tách hà, mà làm bể hai cái. Rồi tháng trước nữa đó.
Thôi, tôi biết rồi, cô khỏi nói thêm, tôi điên cái đầu quá đây nè.
Bà chân tay dơ dái, áo quần bẩn thỉu, bà cứ ôm con nhỏ Angel, là nó sợ hết hồn hết vía hà. Tôi đã nhắc nhiều lần rồi, mà bà vẫn chứng nào tật nấy. Hãy cứ thấy con nhỏ đi học về là ôm lấy hung hít, thiệt là khiếp á. Còn thằng Victor nữa, nó là con trai, mà bà già xoa đầu xoa tóc, vuốt mặt vuốt mũi, sờ soáng khắp người thằng nhỏ hả, rồi còn sờ chim á nữa. Trời, nó la sờ mà trơn à. Tôi nói cho anh biết nha, tôi mà kêu cảnh sát đó là có chuyện đó, cái tội sách nhiễu tình dục con nít, anh biết không?
Người chồng cúi đầu bước nhanh ra khỏi buồng ngủ. Anh đi tìm người mẹ lúc đó đang ôm mặt ngồi khóc trong nhà xe. Buổi chiều ngày mùng 1 Tết, người chồng lái xe đưa vợ con và bà mẹ đi chơi chợ Tết. Chợ thật đông vui, người người tấp nập qua lại, mặt mày hớn hở, tiếng nhạc, tiếng ca, tiếng trống, tiếng kèn rộn ràng tưng bừng. Bà không ngờ thành phố này lại có nhiều người Việt sống đến thế, trong người nào cũng đẹp đẽ sang trọng. Đây là lần đầu tiên bà được đưa đi coi hội chợ Tết người Việt. Bà sang Mỹ gần một năm rồi, mà đâu có dịp ra khỏi nhà đâu. Suốt ngày cứ quanh quẩn thui thủi trong nhà một mình. Hết trong nhà, lại ra sau vườn. Để giết thì giờ, bà muốn trồng ít cây ớt với rau thơm, nhưng cô con dâu không chịu. Bà muốn trồng mấy cây ăn trái mà ở quê nhà bà rất thích. Cô dâu bảo trồng mấy thứ đó là mất vẻ thanh lịch của cái vườn. Ban ngày thì vợ chồng nó đi làm, con cái nó đi học. Chiều về ăn uống xong, ai vô phòng người đó, đóng cửa lại. Bà mẹ hết coi tivi, băng dĩa cải lương, lại ra sau vườn ngồi nhìn trời nhìn đất. Đó là những ngày mùa hè, còn mùa đông á thì suốt ngày bà ở trong phòng, hết đứng lên, lại ngồi xuống thở vắng than dài, buồn rầu, nhớ quê hương xứ sở với những ngày tháng cũ. Bà có hai người con, một gái, một trai. Chồng bà là lính chết trong trận đánh cuối cùng ở Long Khánh. Bà phải một mình chạy vậy nuôi con. Mấy năm sau, bà lo cho cậu con trai vượt biên, tốn bao công sức và tiền bạc, phải bán căn nhà duy nhất để lo cho nó. Khi người con trai vượt biên xong, bà về sống với người con gái lớn đã lập gia đình trong một xóm nghèo ngoại ô thành phố Sài Gòn. Vợ chồng con cái nó quá nghèo, giờ lại nuôi thêm người mẹ, càng thêm khốn đốn. Rồi người mẹ không thể chịu đựng nổi sự bực bội, nói năng thô lỗ của đứa con rể. Bà phải thuê chỗ ở riêng. Hàng ngày nhờ tính tháo vát với gánh bún thịt nướng bán rong, bà cũng giải quyết được sinh kế. Bà nấu ăn ngon nên khách hàng rất đông. Rồi sau hơn mười mấy năm trôi qua, đứa con trai ở Mỹ học hành thành đạt và lập gia đình. Anh nghĩ tới người mẹ khốn khó nơi quê nhà. Thêm nữa, cộng với sự hối thúc của người vợ là cần một người tinh cẩn trong coi nhà cửa và trẻ nhỏ, đỡ tốn tiền thuê người lại được trừ thuế.
người con trai mới làm giấy tờ bảo lãnh người mẹ qua Mỹ sống. Với tuổi đời ngót 60, người mẹ không thể nào làm quen đời sống mới nơi đất nước người. Suốt ngày suốt đêm, bà cứ thui thủi một mình. Bà thèm có người chuyện trò tâm sự. Nhưng vợ chồng con cái nó có bao giờ thèm chuyện trò với bà đâu. Hơn nữa, tụi nó nói với nhau toàn bằng tiếng Mỹ, nhất là hai đứa cháu nội của bà. Tụi nó chỉ biết nói mỗi hai tiếng cảm ơn sau khi sai bà làm một việc gì. Mới đầu á, vợ chồng nó còn giao phó cho bà việc bếp núc, nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn, vợ nó kêu bà già nấu nướng kiểu nhà quê, núc không nổi. Đồng thời, mấy đứa con nó quen ăn đồ Mỹ rồi. Thế là người mẹ thôi việc nấu nướng cho cả nhà. Vì không quen đồ ăn Mỹ tụi nó mua về, hằng ngày bà phải nấu thức ăn riêng cho mình. Thức ăn của bà rất là giản dị, chút rau luộc với chút cá hay thịt kho. Khi nào ốm đau mệt mỏi, không tự nấu được, bà phải ăn mì gói hay ăn cháo nấu với nước mắt. Bà cảm thấy mình là người thừa trong gia đình này. Bà đâu có ngờ thiên đường của trái đất lại tệ hại tới như vậy. Khi còn ở quê nhà, bà có nghe người ta bàn tán nước Mỹ là địa ngục của người già. Lúc đó bà không tin. Bà cho là sự dèm pha, ghen ăn tức ở của mấy người không có cơ hội sang Mỹ sống. Bây giờ thì bà thấm thía vô cùng. Sự cô đơn, sự hành hạ của đứa con dâu, sự thờ ơ lãnh đạm của thằng con trai đã làm bà thêm nhức nhối, đau khổ. Đôi lần, bà ngỏ ý với người con trai là muốn trở về nước sống, nhưng nó gạt đi không chịu. Nó nói bà ráng ít ngày nữa, nó sẽ xin cho bà vào nursing home, sống rất thoải mái. Bà cũng chẳng biết nursing home là cái nhà gì, nhưng bà cũng sẵn sàng chờ đợi. Mãi mê coi mấy gian hàng trong hội chợ, toàn là những thứ đồ lạ, đẹp, tới chóa cả mắt mà bà mẹ chưa bao giờ thấy. Tới khi nhìn lại, thì không thấy vợ chồng con cái tụi nó đâu nữa. Bà hoảng hồn, nhớn nhắc đi tìm. Chợ thì đông, lại toàn là người xa lạ, biết hỏi ai bây giờ. Bà cứ thế, lùng kiếm hết gian hàng này, tới gian hàng khác, hết khu này, tới khu khác. Chẳng thấy bóng dáng tụi nó đâu. Gặp mấy người Việt lớn tuổi, bà cũng liều cất tiếng hỏi, nhưng đâu có ai biết. Đã sợ, bà càng sợ hơn, đã cuốn, bà càng cuốn hơn, nhất là trời, mỗi lúc một đổ tối. Bây giờ, bà mới thấy mệt như rã rời chân tay. Suốt 2 tiếng đồng hồ, tìm kiếm hết đi nổi, bà đành tìm một góc tối, chỗ vắng người qua lại, ngồi bệt xuống đất, thở dốc. Sự lạc lõng bơ vơ nơi chốn xa lạ không người quen biết làm bà rùng mình. Nhưng bà vẫn chưa hết hy vọng, vì bà tin rằng thế nào con trai bà, khi không thấy bà, cũng phải đi tìm. Từ lúc mặt trời lặn, mỗi lúc một lạnh thêm, bà già ngồi bó rối co ro, mím chặt môi để chịu đựng. Rồi cái đói tới cồn cào ruột gan. Bị 2 cái đói và rét hành hạ cùng lúc, làm bà già liệm đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ màng, bà thấy mình dắt đứa cháu ngoại cất bước bên lề đường quanh khu chợ Bến Thành những ngày cuối năm. Đứa cháu ngoại bắt bà mua cho nó chiếc máy bay bằng nhựa để nó lái sang Mỹ thăm chú nó. Đang lúc cho tay vào túi lấy tiền trả, thì có người vỗ mạnh vào vai. Bà già giật mình, tỉnh giấc, mở mắt nhìn. Trước mặt bà là 2 người cảnh sát Mỹ cao lớn. Họ xì xồ hỏi bà điều gì đó. Bà lắc đầu, tỏ ý không biết. Rồi bà vừa ra dấu tay, vừa nói một hơi dài, bày tỏ việc bị lạc con cháu. Tới lượt 2 người cảnh sát Mỹ, ngẩn người ra, không hiểu. Một viên cảnh sát, sau khi nói với đồng nghiệp, anh ta bước đi. Hội chợ đã vắng từ lâu, tiếng nhạc đã ngưng, tiếng người ồn ào cười đùa cũng không còn. Chỉ lác đác, 50 người bước lần ra cổng chợ. Người cảnh sát trở lại với một người đàn ông Việt khoảng 30 tuổi, chắc là để làm công việc thông dịch. Chào cụ, sao giờ này cụ vẫn còn ngồi đây, hội chợ tan lâu rồi mà.
Tôi chờ con tôi tới đón.
Nhà cụ ở đâu ạ? À?
Tôi cũng không biết nữa. Đây là lần đầu tiên tôi sống trên đất Mỹ, tôi đi ra ngoài. Con cháu tôi đưa tôi đi chơi, mãi vui ngắm mấy gian hàng, tôi bị lạc lúc nào cũng không biết.
Cụ tới đây lúc mấy giờ?
Tôi có không nhớ, có lẽ là khoảng chừng 3-4 giờ chiều gì đó.
Con trai cụ làm nghề gì? Cụ ráng nhớ xem nhà ở khu nào để cảnh sát đưa cụ về.
Con trai tôi làm kỹ sư. Tôi cô không biết nhà nó ở đâu. Chỉ biết là cách đây hơn 2 giờ lái xe, chạy qua nhiều đường núi lắm.
À, trước sân cỏ nhà nó có một cái cây bự lắm. Chung quanh toàn là người Mỹ không hà. Vậy chứ con trai kỹ sư của cụ đó tên gì?
Lúc ở trong nước thì tên nó là Đức, Nguyễn Nhân Đức. Mà qua đây nghe đâu nó đổi tên Mỹ rồi.
Người đàn ông sau khi vỗ vỗ nhẹ mấy cái vào trán, trao đổi vài câu với hai người cảnh sát Mỹ, mới quay lại nói với bà già.
Hai ông cảnh sát nói bây giờ cũng đã khuya rồi, họ đưa bác về tạm ở đồn cảnh sát. Ngày mai họ sẽ kiếm giùm con trai bác nha bác.
Trời ơi! Không! Không! Tôi không muốn bị giả về đồn cảnh sát đâu. Giúp tôi đi. Giúp tôi làm phước đi ông ơi. Tôi bị con trai tôi, nó nghe theo lời vợ nó. Nó ruồng rẫy đêm mẹ nó bỏ chợ rồi ông biết không? Hãy thương tôi. Làm ơn làm phước giùm tôi đi ông.
Nói xong, bà già cứ níu chặt lấy tay người đàn ông lạ không chịu rời.
Người đàn ông chợt hiểu. Ông cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đi tới quyết định.
Vậy, cho xin thưa với bác như vậy nha. Đêm cũng đã khuya rồi. Nếu bác bằng lòng á, cháu sẽ làm giấy bảo lãnh với cảnh sát. Đem bác về ở tạm nhà cháu. Rồi sáng mai, mình đi tìm nhà người con bác với bác. Nhà cháu cũng gần đây thôi à. Cháu tin là vợ cháu cũng đồng ý với cháu về chuyện này.
Ông có thể nói với cảnh sát giúp cho tôi về Việt Nam được không ông?
Người đàn ông cười thành tiếng, rồi quay qua nói tiếng Mỹ với hai người cảnh sát. Cả ba cùng cười xòa.
Ông cảnh sát nói không được đâu bác à. Bác muốn trở về Việt Nam á, phải có đầy đủ giấy tờ với tiền bạc mua vé máy bay nữa. Cháu tin là giấy tờ của bác, con trai bác cất giữ hết rồi.
Vậy thôi. Vậy ông làm ơn cho tôi ở nhờ ít ngày nghe ông.
Người đàn ông đó hành nghề bác sĩ. Ông có vợ và hai con gái, một đứa lên 6, một đứa lên 4. Vợ và hai con ông đều quý mến bà già. Ông đã bỏ ra mấy ngày liền để dò hỏi tìm kiếm người con trai, nhưng vẫn biệt vô tâm tích. Nếu biết được tên thành phố, thì may ra còn có thể lần ra được. Đằng này, đến cả tên người cũng không biết, thì đành chịu thua thôi. Một buổi tối sau khi cơm nước xong, vợ chồng ông bác sĩ mới mời bà khách ra phòng khách nói chuyện. Và câu chuyện kết thúc bằng sự ân cần mời mọc bà ở lại. Để tránh sự hiểu lầm có thể gây mặc cảm cho bà già, vợ chồng ông bác sĩ nại cớ bận đi làm suốt ngày, nên muốn giao nhà cửa bà trong năm giúp cho tới khi nào bà tìm được người con trai. Hơn nữa, hai đứa nhỏ nhà cháu bây giờ không muốn xa bà đâu. Tụi nó quý bà lắm. Đi học về là xúm lại bắt bà kể chuyện cổ tích hà. Vợ ông bác sĩ nói thêm.
trong những ngày tháng sống nhờ trong gia đình ông bà bác sĩ. Mặc dầu rất êm ấm và thoải mái, nhưng bà già vẫn luôn nghĩ tới hai đứa cháu nội và thằng con trai. Thỉnh thoảng, bà chép miệng thở dài. Không ngờ nó mang tên Nhân Đức, mà ăn ở thật đức ghê. Sau khi bàn bạc với bà vợ, ông bác sĩ mới nói với bà già. Vợ chồng cháu thấy bác ở không cũng buồn, mà hai đứa nhỏ bây giờ cũng lớn rồi, không còn bám đít bà như trước nữa. Cho nên vợ chồng cháu tính là để mở một cái nhà hàng, nhờ bác trông coi. Chưa nghe hết chuyện, bà già đã kêu lên.
Thôi không được đâu, không được. Tôi đâu có biết làm ăn gì đâu mà trông coi cửa hàng. Với lại tiếng Mỹ, tiếng Tây gì không biết một câu. Làm sao mà chuyện trò với người ta đây? Cảm ơn cậu mợ, thiệt tình tôi không có dám nhận đâu.
Vợ ông bác sĩ nói. Bác có tài nấu nướng làm thức ăn ngon thế mồ hả? Nếu mà bác chịu làm đó nghe, cháu tin chắc nhà hàng của mình sẽ rất là đông khách cho mà coi. Bác chỉ trông coi điều khiển người làm bếp núc thôi, còn cái phần khách khứa thì để cháu lo. Cháu bỏ vốn, còn bác bỏ công nha, rồi lời lãi mình chia đôi. Khi nào dành dụm được số tiền khá khá, bác lấy vé máy bay về nước thăm mấy đứa cháu ngoại. Ông bác sĩ nói thêm, làm việc này là hoàn toàn do thiện chí vợ chồng cháu muốn giúp bác thôi. Cháu tin chắc là bác sẽ thành công. Ông muốn nói thêm, đây cũng là dịp để bác có cơ hội trả thù thằng con trai bất hiếu. Nhưng ông sợ đụng chạm vết thương của người mẹ bấy lâu đã lên già non nên ngừng lại. Sau một năm khai trương, đã trở thành nhà hàng tên tuổi khắp thành phố và lan sang cả các thành phố khác. Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, khách đông nghẹt, phải xếp hàng chờ cả nửa giờ mới vào được bên trong ăn uống. Bà vợ ông bác sĩ đã chuyển giao toàn bộ nhà hàng cho bà già, lấy cớ bị bệnh, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế là bà già nghiễm nhiên trở thành bà chủ một nhà hàng tên tuổi. Không ai có thể ngờ một bà già quê mùa ngớ ngẩn như cô con dâu thường chăm chích lại trở thành một con người tháo vát tài giỏi, điều hành trên 10 nhân công và quản trị kinh doanh thành công một nhà hàng được xếp vào hạng sang của thành phố. Câu chuyện tới đây lại tình cờ kết thúc vào một buổi tối ngày mùng 1 Tết. Như mọi năm, ngày mùng 1 Tết năm nay, người chồng vẫn lái xe đưa vợ con đi chơi chợ Tết. Không hiểu lúc dẫn vợ con đi lòng vòng trong hội chợ, gã có nghĩ tới người mẹ bất hạnh mà năm trước gã đã làm một việc thất đức là nhẫn tâm bỏ rơi mẹ giữa chợ đời hay không? Sau đó, vào buổi chiều tối, người chồng lái xe đưa vợ con tới nhà hàng Đức để thưởng thức những món ăn quê hương đặc sắc. Họ nghe tiếng nhà hàng từ lâu, nhưng chưa có dịp tới.
Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Em ơi có nhớ năm xưa những ngày còn thơ không ai nuôi hương. Công đức sinh
vừa cùng vợ con ngồi xuống quanh bàn ăn, người con trai bất chợt nhìn thấy một bà mặt mũi vóc dáng giống ý bà già quê kịch mẹ gả, tuy có hơi mập và đi đứng bệ vệ hơn. Từ trong bước ra tiến về phía gả. Gả sửng sốt không tin ở mắt mình. Đồng thời cùng lúc đó, một người đàn ông bàn bên đứng lên đón bà chủ. Đó là ông bác sĩ. Hôm nay ông và vợ con được nhà hàng mời làm khách danh dự buổi tiệc đầu năm. Ông bác sĩ nói: "Thưa cụ, năm mới gia đình chúng cháu xin chúc cụ luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, mọi sự an lành tốt đẹp may mắn và sớm đoàn tụ với con cháu." Người con trai đứng bật dậy và bước nhanh tới bên bà già, nắm chặt hai cánh tay bà kêu lên: "Mẹ!" Bà già sững sờ nhìn người đối diện, bàng hoàng trong giây lát, rồi bà lắc đầu, giằng tay ra khỏi tay người con, nói nhanh: "Ông lầm rồi, tôi không phải là mẹ ông đâu, tôi không có đứa con giống như ông vậy." Dứt lời, bà phẩy tay và bước nhanh vào bên trong nhà. Xa xa từng tràng pháo Tết nổ liên hồi vọng lại. Tất cả khách hàng trong tiệm đều đứng dậy nâng ly chúc mừng. Trong tiếng nói cười rôm rã của ông bác sĩ, vẫn nghe rõ tiếng bà mẹ từ nhà trong:
"Chú Năm à, chú ra trước cửa nhà hàng đốt phong pháo treo sẵn để xua đuổi hết tà ma quỷ quái đi nghe chú."
Công đức sinh thành, người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn của nhà văn Thanh Phương Hoàng mang tên Hai buổi tối mùng một Tết. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.
Làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi